Thầy cáu. Dạy học là một nghề khó nhọc, dạy lớp đồng ấu lại khó nhọc cấp 10. Trẻ con phần nhiều đãng trí hay quên, có khi tay cầm quạt bút nhưng lại mách thầy là anh nào ăn cắp. Có khi lọ mực móc xây vào ngón tay, nhưng lúc hứng cứ như thế đưa cả lên đầu mà gãi. Lại có đứa thò lọp mũi xanh, có đứa mải chơi, đi bô tô ra quần lúc nào không biết. Quần áo thì bẩn thỉu, hôi thối đất cát, mồ hôi bê bết nhễ nhại, cáu kết hàng tầng. Trong lớp thì hơi người tanh nồng lên, không trách Tây người ta gọi lớp ấy là ăn phăng tanh cũng phải. Trường Kim Bị Phủ Nam ngày trước, hồi mới mở rộng thì không như bây giờ có 6 lớp thông thống đẹp đẽ thế này đâu. Lớp đồng ấu hãy còn dọn tạm ra văn miếu hàng huyện. Văn miếu ở ngay giữa đồng, xa nơi dân ở, đường đi không có cây cối râm mát. Ngày mưa, ngày nắng, trẻ con bò ra được đến lớp thật là vất vả. Để đến lớp ấy, còn ngại một điều nữa là phải qua một bãi cỏ lớn. Bãi cỏ ấy, lũ chó trong làng vẫn quen mui rủ nhau ra phóng uế. Mà cả đến người cũng vậy, nhiều anh lười cũng bắt chiếc chó ngồi xù xù ngay bên cạnh lối đi. Cho nên học trò bé đi vô ý, trời tạnh nắng hẳn hoi, có đứa dẫm phải chỗ cỏ bị ướt ấy, trượt ngã oành oách. Mỗi khi có việc ngã như thế xảy ra thì y như lại dây ra đến ông giáo. Vì tất thằng bé ấy miếu máu vào lớp giờ chỗ vàng vàng ở quần mà nó không là thủ phạm lên mách thầy. Ông giáo cứ phải khổ vì thỉnh thoảng lại xử những vụ kiện mà bên bị là người vô danh như thế. Nhưng những đứa biết mách thầy gọi là hạng khá vì tất ông giáo cho phép nó về tắm sạch. Lắm đứa sợ thầy đánh hoặc vô ý không biết cứ đưa cả vào lớp cho thầy và bạn hưởng chung cái tác phẩm của nhà soạn giả ẩn danh. Lúc ấy thì ông giáo lại càng khổ. Ông phải ra công điều tra để tìm đứa nào đã tải vào lớp cái thứ tác phẩm không được duyệt ấy. Một độ, ông giáo cứ phải mất thì giờ như thế luôn. Cho nên, ông ra lệnh bắt học trò đi qua lại bãi cỏ thì phải có ý tứ. Đứa nào mắt nghinh lên trời thì phải chết đòn. Bởi vậy, độ này, cái không khí lớp đồng ấu trường Phủ Nam đã thấy êm đềm, dễ chịu hơn. Nhưng một hôm, lúc ấy đã sầm tối, thằng bé xứng xin thầy u nó tiền mua xà phòng để gội đầu, u nó mắng. Sao ban ngày ban mặt, mày không gội, bây giờ tối rồi, đừng vẽ. Nó khóc, nói, thầy giáo bắt con gội, nếu không mai thầy đánh chết. Sao lúc nãy mày không nói? Nó lại càng khóc xà, con quên. Làm gì mà thầy giáo bắt gội đâu? Nó lại khu khu, thầy bắt cả lớp phải gội. Ồ nó cho là nói dối quát. Mày nói láo. Nó trợn mắt đáp, thật đấy, tại ban nãy thầy ngửi đâu. Rồi nó lại khóc to hơn và kể lại đầu đuôi cho thầy U nó nghe. Buổi học chiều hôm ấy vừa đánh trống dứt hồi, học trò mới vào lớp, còn đang chí chóe, đứa tìm quản bút, đứa mách mất sách. Ông giáo cũng đang mài xử một vài cái kiện con, thì bỗng có uế khí đưa thoang thoảng lên mũi. Ông lấy làm khó chịu quá, ông bèn đứng dậy, đóng cái cửa sổ đằng sau lưng để ngăn cho gió khỏi đưa hơi ở bãi cỏ vào. Nhưng ông tưởng được yên mũi để làm việc, nhưng ngờ đâu, cái mùi ấy vẫn lần quất ở trong lớp. Ông biết ngay rằng lại đứa nào đem nó vào đây. Ông giận lắm, lẳng lặng đứng dậy, đi từng bàn, giả vờ khám sách, để dình bắt đích danh thằng vô ý, rồi cho một trận để làm gương. Nhưng ông không thể dò ra, vì chẳng có chỗ nào là tổ cái hơi nặng nề ấy cả. Bỗng xăm ba đứa khạc nhổ nhìn nhau, gớm, anh nào? Rồi một đứa đứng dậy, khoanh tay mách, bẩm thầy anh nào? Sợ học trò, trẻ con, không biết nói bóng, ông giáo vội gật đầu, vẫy tay cho nó ngồi xuống và nói, tao biết rồi. Rồi học trò đứa nọ thì thào với đứa kia để loan báo cái tin dữ dội của người đã làm rối cuộc trị an trong lớp. Ông giáo tìm không ra mối tức lắm, nhất là mũi ông không thể lúc nào tránh được mà không giao thiệp với cái không khí không được êm đềm. Ông liền công nhiên mở cuộc phỏng vấn, rồi xong cuộc phỏng vấn, không công hiệu, ông định nhúng tay vào cuộc điều tra. Trước hết ông hỏi, chúng mày có người thấy mùi gì không? Một vài đứa nhanh nhẩu sơ tài đáp, bẩm thầy mùi thối ạ. Những đứa hiền lành chậm chạp thưa, bẩm thầy không ạ. Ừ, được, bây giờ chúng mày xem kỹ lại, nếu chân đứa nào dính bẩn thì tao cho về mà rửa. Lũ học trò lau nhau cúi đầu sơ chân tựa khá một lúc, nhưng chưa thấy đứa nào đứng lên thú tội. Thầy hơi cáu, nói sẵn. Thế thì không có đứa nào à, chúng bay vô ý quá. Bây giờ tao cho phép chúng bay khám lẫn nhau, đứa nào khám được tao cho dis, đứa nào dẫm phải tao cho zero. Thấy cách trọng thưởng kẻ có công, đứa nào cũng hết sức mong được tố giác bạn, nhưng không có kết quả. Ông giáo thì chẳng phút nào được hô hấp cái không khí trong lành. Ông càng phát cáu. Mặt ông đỏ bao nhiêu, mặt học trò xanh bấy nhiêu. Chúng nó biết rằng đang vào cái tình thế nghiêm trọng, nên lén lén ngồi khoanh tay trên bàn im phăng phắc. Rồi sau ông giáo đứng phát dậy mắng, chúng mày như lũ gà mờ, để tao thân hành đi khám từng đứa, tao mà bắt được đứa nào thì tao đuổi. Học trò căng sợ. Cuộc điều tra của ông làm rất cẩn thận, ông đi từng bàn, bắt từng đứa đứng dậy, ông nhìn chân, nhìn tay, người quần, người áo, người đầu thật kỹ lưỡng. Trong khi khám như thế, ông vẫn hỏi dò học trò. Chúng mày có thấy gì không? Chúng đều thưa, bẩm thầy có ạ. Nhưng vài đứa ở bàn dưới, vẻ mặt sợ cuống, ý chừng muốn đẩy lỗi cho anh em bàn trên, nên trả lời, bẩm không ạ. Ông giáo nghiêm mặt, nhìn xuống cuối lớp, dọa, rồi chốc nữa đến lượt chúng mày. Khám xong bàn đầu, ông xuống đến bàn nhì, lại hỏi thử, chúng mày có người thấy gì không? Ba bàn trên đáp, bẩm có ạ. Bàn cuối vẫn bướng bỉnh thưa, bẩm không ạ. Rồi ông khám đến bàn thứ ba, thứ tư, vân vân. Hỏi thì đứa nào cũng kêu là có, tiếng có mỗi lúc một nhiều. Ông mới nghi đích là bàn cuối, ông nhìn xuống, đè trước. Không những tao đuổi, tao còn đánh một trận cho chừa vô ý hoặc nói dối đã. Ông đến bàn cuối cùng, cả lớp sợ run. Ông thì mừng thầm, công việc sắp kết liễu. Ông hỏi một cách chế nhạo. Thế nào, chúng mày đã người thấy chưa? Đứa nào đứa ấy, mặt tái mét như gà cắt tiết, cố đánh hơi và đáp. Bẩm thầy có ạ. À, bây giờ chúng mày mới chịu nói thực. Liệu hồn, chúng mày chớ oán tao là ác. Số ông bắt năm đứa tình nghi đứng ra ngoài bàn để khám xét từng ly từng tí. Nhưng tức quá, khám đến 10 phút mà vẫn vô công hiệu. Sắc giận của ông vẫn ngầu ngầu trên mặt. Ông lên ngồi trên ghế, chống tay vào bàn, hầm hầm, diễn thuyết. Chúng bay tệ quá, tao đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rằng đi qua chỗ bãi cỏ thì phải có ý tứ, mà chúng bay không nghe, để chốc tao còn khám một lượt nữa. Một đứa trò lớn đứng dậy nói, hay là thầy cho phép chúng con đi tìm xung quanh lớp xem ạ? Cho là ý kiến hay, ông gật đầu, phái mấy đứa đi tìm mọi chỗ. Trong khi ông vẫn ngửi thấy mùi khó chịu thì ở bàn thứ sáu có đứa nói lớn lên, tôi chẳng thấy mùi gì. Ông cho là nó vô phép, dám có tư tưởng phản đối, ông gọi nó lên, bắt quỳ ở cạnh bàn. Phái bộ điều tra đã trở về, vẫn không có kết quả, ông giáo càng cáu. Nhưng không lẽ vì một chuyện bẩn thỉu mà cứ phải mất thì giờ mãi? Ông bèn cho học trò mở sách ra để bắt đầu làm việc. Vì đang lúc tức nên giảng bài ông gắt như mắm tôm. Thỉnh thoảng, ông lại nhăn mặt, ghé ra cửa sổ để nhổ. Giảng xong, ông nhìn thằng học trò phải phạt. Mày còn quỳ suốt buổi, mày láo lắm nghe chưa? Thằng bé cúi đầu sợ sệt, ông nhìn nó một lúc rồi hỏi cả lớp. Chúng mày có dám vùa phép như nó không? Cả lớp đồng thanh, bẩm không ạ. Ừ, chúng mày phải. Học trò tiếp, nghe lời kính trọng yêu mến thầy như cha ạ. Ông giáo gật đầu, hễ khốn láo thì phải, phạt ạ. Rồi ông nghiêm khắc nhìn thằng học trò khốn nạn. Cả lớp im phăng phắc, bỗng thằng ấy sụt xịt cúi xuống đất nhổ ra cốc lớp. Ông giáo thấy nó sức, quắc mắt hỏi, mày làm gì? Nó khoanh chặt tay vào ngực, nức nở thưa, bẩm thầy, con người thấy rồi ạ. Cả lớp cười ầm, ông giáo cũng tùm tìm về cách nịnh đời của thằng bé mới nứt mắt. Ông bảo, bây giờ mày mới ngửi thấy, mày đã mỏi gối rồi phải không? Bẩm thật ạ. Rồi nó lại nhổ, ông giáo quát, hỏi, mày còn phải quỳ đến tan học? Nó quệt nước mắt, nói, bẩm thầy tha cho con người thấy rồi ạ. À, làm sao bây giờ mày mới ngửi thấy? Nó vẫn khoanh tay chặt vào ngực, nhưng lấy khuỷu tận để trò, bẩm thầy, vì con thấy nó bèn bẹt kia ạ. Nó lại trỏ ngay vào sảy ông giáo. Cả lớp nghiền cổ lên để nhìn. Ông giáo liếc mắt xuống gần bàn. Rồi tự nhiên dúi hai chân lại sau ghế và ôn tồn nói. Thôi, Nhưng mà chút nữa chúng mày phải gội đầu bằng xà phòng nhé. Thằng xứng lên đọc bài. 3 tháng 7 năm 1934. Được chuyến khách. Vì nghĩ đến buổi khách ngày chợ phiên, nên từ trưa đến bây giờ, tự nhiên anh Tiêu như thấy nhẹ nhõm hẳn một nửa người. Anh ngồi dậy, nhưng mình mày ê ẩm, anh vươn vai, duỗi cục hai tay, rồi nhảy từ trên phản xuống đất. Anh đứng yên một lát cho đỡ chóng mặt, rồi lấy năm đầu ngón tay vuốt lại mái tóc. Nhìn cái điếu, anh định đặt một mồi, hút thử xem còn ho không. Nhưng hình như anh chưa thèm thuốc lắm, anh biết thế là anh chưa khỏi thực. Anh Tiêu ra cửa, đứng. Thấy người qua lại đông đúc, anh phấn khởi, quên cả váng vất. Đã 4 hôm nay, anh nghỉ xe, vì lúc nào anh cũng hầm hập sốt. Trước kia, mỗi khi bị nóng mình, nóng mẩy, anh cho là thường. Anh không hề chịu nằm xin hoặc uống thuốc. Trong nghề anh đã tìm ra được một môn thuốc rất thần hiệu. Lúc nào người anh kê gấy thì không kỳ quản, đắt rẻ. Anh cố kéo lấy một chuyến khách, chạy một mạch rõ nhanh, cho ra mồ hôi. Tự khắc cơn sốt nó rơi ở đường lúc nào không biết. Nhưng từ đầu năm nay, sức anh chống chọi lại với các bệnh tật có kém đi. Lắm khi anh phải hàng trước một cơn nhức đầu hay một trận đau bụng. Hơn 10 năm cầm càng xe, anh Tiêu cho rằng như thế, anh cũng đã là sai sức. Vì mắt anh từng thấy các bạn không chịu được những nỗi nhọc nhằn của nghề. Có người mới làm được vài hôm đã phải một trận ốm thừa sống thiếu chết. Có người mới kéo xe được độ 3-4 năm, đành xoay nghề khác nhẹ nhõm hơn. Có người không kiếm đủ ăn, phải chịu bó tay thất nghiệp và đi ăn cắp, ăn trộm. Có người bị những trận đòn ghê gớm của cai mà thành ra què quặt, mang tật suốt đời. Phải, còn nghề nào vất vả cho bằng nghề kéo xe? Thôi thì đang nắng, xém mặt xém mày, bỗng nổi trận mưa rào rồi mưa vừa tạnh, mặt trời đã lại chiếu ngay xuống, nóng như lửa. Như vậy, lưng đang nhễ nhại mồ hôi thì bị ngay ướt những nước lạnh, rồi vụt lại đẫm những mồ hôi. Thế mà anh vẫn phải cắm cổ gò lưng mà chạy, hai chân đặt lên được nhựa bỏng như đốt. Xong, nào đã hết, buổi tối anh còn phải phơi xương, có khi phanh bụng ra, ngủ gật suốt đêm. Một người không khỏe như anh mà làm việc thế, lại không được ăn đủ, ngủ đủ thì còn gì là đời. Thế mà cứ sống như vậy, anh kéo dài cho được 10 năm, kể cũng đã là tay anh hùng. Nhưng ít lâu nay, sức anh suy kém lắm. Có hôm anh phải bán lại xe cho người khác trong nửa buổi, để về nhà nằm nghỉ cho qua lúc khó ở trong mình. Và lần này, anh phải nằm bệt mất 4 hôm. Vì anh không thể gượng được với thần sốt ác nghiệt nữa. Mà nào chỉ có một bệnh sốt, anh còn ho, ho như rút ruột, rút gan, ho đến nỗi hàng xóm nghe thấy cũng phải sợ. Nhưng hôm nay, anh đã nhóc nhách ngồi dậy được, và khi biết rằng chiều nay có cuộc chợ phiên to trên Bách Thú, tự nhiên anh Tiêu thấy nhẹ nhõm hẳn người. Một tối hôm nay, kiếm bằng 3-4 ngày thường, và lại toàn khách lắm tiền, bước lên xe không thèm mặc cả. Cố để diện với gái hơn là ra sáng, ta có từ tâm. Thì anh bỏ sao được dịp kiếm ăn dễ dãi và không vất vả này. Anh cũng tính bắt đầu từ ngày kia mới lại đi làm cho sức thực khỏe đã. Nhưng buổi làm tối nay và tối mai cũng chẳng qua như buổi đi bách bộ trong sân, có gì là khác. Và mới có nghị định cấm đi xe đôi thì hẳn anh không phải kéo nặng nhọc như trước. Chừng hơn 3 giờ, anh rảo bước đến hiệu xe, đầu anh vẫn còn hơi váng vất, anh lao đao như người mới ở thuyền lên bộ. Xong, anh không nản lòng, chắc rằng người qua lại tấp nập, làm loạn mắt nên anh thấy thế. Đi một quãng, anh chóng mặt hơn, anh đứng lại nghỉ để thở. Rồi lúc lại sức, anh lại thong thả tiến từng bước một. Anh sờ tay lên trán, thấy vẫn mát như thường, không hề gì. Hẳn mấy hôm nay, vì anh nằm dí nên bây giờ mới bắt đầu cử động. Anh chưa quen đó mà thôi. Ở cửa Nam, các bạn anh đã đứng đông cả. Họ đùa nhau một cách táo tợn mà anh giận cả người. Anh cho rằng trong mình không được khỏe nên hay sợ. Chứ ngày thường, chính anh cũng vẫn đùa bỡn họ như thế. Bỗng có hai người đuổi nhau, rồi người chạy trước quay lại giơ nắm tay, xói vào ngực người chạy sau một cái thực mạnh. Họ vật nhau, cười như nắc nẻ. Anh Tiêu ghê cả thịt và cũng xạo xực như thấy quả đấm ấy uịch vào ngực anh vậy. Anh không dám nhìn các bạn nữa, anh vào tuột nhà ông Cai, nhưng tiếng cười đùa vẫn inh ỏi bên tai, khiến anh càng muốn quên đi. Thế mà cái hình ảnh ấy như còn diễn ở trước mắt, mà mỗi khi tưởng tượng đến quả Phật thủ nó đấm vào ngực, anh lại thấy nao nao như buồn nôn. Anh Tiêu cúi xuống, nâng hai càng xe lên. Anh tiến một bước, sao mà cái xe nặng thế, mới ốm có 4 hôm mà sức lực đã khác đi như thế rồi. Anh không bước nhanh nữa, vội gì, chiều nay ở bờ hồ rất sẵn người, lúc nào chẳng có khách, dù có đi dạo bước bất quá đến trước độ 15 phút là cùng. Sớm 15 phút hay chậm 15 phút thì rồi cũng có khách. Đi độ hết phố hàng bông đệm, anh vẫn thấy choáng váng, rồi tối tăm mặt mũi, anh phải đứng lại để thờ. Được, buổi mới, anh cũng cần tập đi. Chốc nữa, anh sẽ không choáng váng và thở nữa, cái xe sẽ nhẹ nhõm như thường. Nghỉ một lát, anh lại bước đi, nhưng chẳng ai thụ nhau ở trước mặt anh, mà bỗng tự nhiên, anh cũng nao nao như buột nôn. Anh ho sột một trận, cố khạc mà không ra đờm. Dạo dực, anh muốn nằm ngay ra vệ hè để thở một lát. Giá anh nôn được hẳn thì khoan khoái lắm. Bờ hồ là cái biển người mà các phố như các ngả sông chảy xồn người lại. Đến nơi ồn ào, tấp nập, anh Tiêu quên cả bệnh tật. Tự nhiên, anh xào càng từ lúc nào mà anh không biết. Sự làm quá sức khiến anh lại thấy trong người khó chịu, anh váng vất và dạo sực hơn, rồi sa sầm lại, suýt ngã khịu. 3-4 lần, anh muốn thôi, đừng tham công tiếp việc nữa. Biết thế, giá cứ nghỉ cho đến ngày thực khỏe, rồi tha hồ mà làm tiền. Chứ vừa mới khơi khỏi, anh đã gượng dậy, lỡ ốm thêm thì trả bỏ. Nhưng trả xe, cái nào dại mà nhận cho anh, ai chịu mấy hào thuế ấy, hẳn anh phải nai lưng ra mà đền sự thiệt hại này. Mà anh đền, anh rùng mình khi nghĩ đến tiền đền một buổi xe ngày hội. Hay là anh chịu lỗ vốn ít nhiều, gọi một người bạn nào mà bán lại xe cho người ta buổi tối nay. Nhưng đã mua xe, anh đành phải kéo hút để kiếm tiền cho khỏi lỗ vốn vậy. Anh hàn chí, càng như bị thần bệnh ám ảnh, mà buồn quá, bờ hồ rầm rập những người thật, nhưng bọn nào đi 2 người, họ cũng trèo lên xe điện cả. Anh vẩn vơ, suy nghĩ về cái nghị định nhân đạo của quan đốc lý thành phố mới ban hành. Chẳng lẽ việc quan thương dân lao động đã ra lệ khách không được ngồi xe đôi, lại định giá mỗi cuốc ngắn phải trả 1 hào, lại hóa ra làm lợi cho xe điện phải hạ giá mỗi quãng là 2 xu hay sao? Hay là bây giờ vẫn còn sớm? Phải, người sang trọng còn đương ăn cơm, chốc nữa có mà vứt đi cũng không hết khách. Đèn điện đã bật, anh Tiêu nhìn trước nhìn sau và đứng dưới bóng tối để nghỉ. Anh cứ thấy cổ ngứa lợp lợp, giá không ai để ý đến anh mà anh được nôn ra đây thì hay quá. Anh thử quẹ, ngực anh càng xạo rực nhưng không sao nôn được. Đứng đấy chán, anh lại đi. Anh tin rằng thể nào cũng được vài chuyến khách. Sau bây giờ xe nặng hơn lúc nãy. Anh thở, thì tự nhiên anh ọe một tiếng, nhưng không được gì cả. Nôn khan, anh không lấy làm lạ chút nào, vì trong bụng anh có gì đâu. 2 hôm nay, mới ban nãy, anh mới ăn được một tí cháo. Anh lại đi vài bước, mời những khách mà anh gặp, nhưng chẳng ai trả lời. Rồi bỗng cơn buồn nôn lại làm anh nao nao trong người. Anh đứng lại, lấy tay vuốt ngực. Tự nhiên anh đâm ra sợ nôn. Sao vậy? Nào ai biết được. Nhưng cơn buột nôn càng bắt anh phải cố nôn. Anh phải đứng cạnh đường, ở chỗ tối. Anh đỡ ngực, há miệng, nhăn mặt và cò lưng xuống để ọe. Anh ọe, anh cố ọe, thì bỗng miệng anh trào ra được đến một bát nước đen đen và long lòng. Rồi ngực anh càng xạo rực. Anh chóng mặt như say rượu. Anh ọe khan vài tiếng nữa, rồi lấy tay quệt nước ở mồm. Quái, cái gì đặc vậy? Anh ghé ra chỗ sáng, nhìn kỹ, thì bỗng anh giật nảy mình. Mẹ ơi, máu! Máu tươi toe toét quanh mồm anh, nghĩ mà ghê cả người. Rồi một cơn ho nổi lên, anh gò lưng, nhăn mặt, há mồm, học ra được một đống máu tươi nữa. Anh sợ run lên, nhìn 4 bên, nhưng may quá, không có một người đội xếp nào trông thấy. Lành trí khôn, anh vội vàng lại chỗ máy nước, ấn mạnh cho nước tóe ra thực nhiều, để nó chảy tràn ra cống, rửa sạch vũng máu đi. Vừa toan thò miệng vào vòi nước để xúc, bỗng anh nghe thấy tiếng gọi, xe. Anh ngẩng lên nhìn, một cô tân thời cắp ví ở nách đi xuống giày từ đằng xa lại. Không biết nên kéo hay nên không, anh đương phân vân, nhưng vụt anh trông thấy một vài chiếc xe không từ đằng xa chạy tới lại, tranh nhau cướp lấy khách. Chẳng đắn đo hơn thiệt, tự nhiên anh vội vàng quệt tay chùi máu mép, với lấy cảng xe cũng cắm cổ chạy, chiếc xe nhẹ nhảy lên chồm chồm. May làm sao anh lại tranh được chuyến khách. 1936. Thế cho nó chừa. Thế này thì đến phải chừa thật, khốn nạn. Xá bảo đã ăn cắp 5 lần 7 lượt cho cam. Nó thề với tất cả mọi người rằng vì đói quá nó mới dám liều, chứ bản thân nó vẫn lương thiện. Nhưng ai tin nó? Người ta không muốn nghe kẻ gian cứ nói dối mãi. Nó đành khóc mà lấy trời làm chứng. Trời xa, trời mặc kệ nó. Và lại nó bị bắt quả tang ăn cắp theo luật. Thế là a lê vào nhà pha. Cứ điệu nó lên bóp bà, nó kêu oan thì vả vỡ miệng nó ra, để người ta đưa nó vào sang tan, tần cho vài trận thành tàng. Thế cho nó phụ chừa. Con cắn cỏ cắn rác, lại các ông các bà, con chừa rồi, đừng bắt con bỏ bóp. Con sợ lắm, con chết mất, biết thế, con chết đói còn hơn chết đòn. Nó òa lên, khóc rất thảm thiết, một lúc nó lăn ra đất, kêu gào, lễ la lễ liệt. Nhưng thế là nó còn non dại, chưa biết gì. Đám người xung quanh nó lúc ấy toàn là những kẻ thù, chỉ muốn ăn sống nuốt tươi đó. Hai người cảnh sát xuống xe đạp, sẽ đám người để vào. Những nét mặt tươi lên, những mắt long lanh lên. Một vài nụ cười hoan nghênh, tiết rước hai nhà thừa hành pháp luật. Nó quay ra, hy vọng vụt chốc biến mất, nó suýt ngã, bất tỉnh. Bỗng ở trong áo nó rơi ra một tấm bánh, nó mất kêu oan. Đành mặc người ta túm ngực, lôi sình sạch lên sở cầm. Nó nhìn quanh quẩn xem có ai quen không, để mong lấy một sự cứu vớt. Nhưng than ui, nó sực nhớ ra rằng từ bé, nó chưa biết ai là cha mẹ, anh em cả. Một thân côi cút, bị xã hội đè dí xuống bùn. Nó vẫn chỉ lê la đầu đường xó chợ, sống bằng cách tranh cướp chiếc lá bánh, mảnh xương khô với những kẻ cùng cảnh. Vừa bước qua mấy bậc thềm, nó vào một gian đầy những ông quần áo tây vàng, thất lưng ra ngang mình. Các ông ấy đều ngồi xung quanh một chiếc bàn mộc, cười nói râm ran. Thấy nó vào, các ông nhìn, từng ấy luồng con mắt rừng rực như muốn thiêu nó ra than. Nó nóng bừng cả người. Người cảnh sát dẫn nó bỏ mũ xuống bàn, thở mạnh một cách khoan khoái, rồi chỉ tay và quát. Ngồi vào xó kia, ôn con. Tức thì, một người khác đi lại chỗ nó, lấy bàn tay khổng lồ úp vào sọ nó, ấn xuống, mặt nó bị vênh lên. Ê cha, ba tuổi xanh đã trộm cắp, ông cho thì tù. Những lời dọa nạt thi nhau làm cho nó hoảng. Dần dần, nó thấy mệt, mệt quá, hai mí mắt nặng trĩu, nó cục mặt vào đầu gối. Bỗng, một chiếc bạt tai thực kêu kéo nó ra khỏi cõi mơ màng. Nó choàng dậy, thì lại bắt đầu lo sợ, nó nom ra ngoài đường, ao ước cảnh những người đang kéo xe hoặc bán phở. Nó tưởng tượng được làm con chim kia để bay nhảy một chốc, thì rồi sau có bị mắc cạm bẫy cũng cam. Người ta cầm tóc nó kéo lên, nó ê ẩm cả một mảng đầu. Lúc nhìn lên, nó thấy một tấm mặt cau có, đen sạm, nó rụng mình. Người cảnh sát đến một chiếc bàn con đầy sổ sách, ngoắc ngón tay gọi nó, lại đây cậu cả. Nó theo lại, khai tên tuổi, xong rồi túi áo, cặp quần nó bị xét kỹ lưỡng, đoạn người ta dẫn nó xuống nhà giam. Lúc cánh cửa gỗ đóng lại trước mặt nó còn nghe thấy câu sau cùng. Ông cho thì tù. Chết. Tù thì chết. Biết bao giờ nó lại được tự do. Nó tự trách nó quá dại dột một lúc để làm khổ cả một đời. Ôn lại việc đã qua, nó vẫn không rõ cái sức mạnh nào đã ấn tay nó sơ ra để cướp tấm bánh đó của bà hàng. Nó chỉ còn nhớ là lúc ấy bụng nó xéo, mắt nó hoa, cho nên nó đã làm như một cái máy. Nó tưởng tượng nếu người ta thả nó ra thì suốt đời nó sẽ không quên những phút này. Hình ảnh hai người cảnh sát với cái buồng sang cũng đủ bắt nó tránh rất xa những việc phi pháp. Lấy lại được tự do, nó sẽ hiền lành hơn trước nhiều. Và có lẽ nó quy thiện được nhiều bạn nó nữa. Nghĩ bao nhiêu, nó lại càng thấy thất vọng bấy nhiêu. Đến 2 giờ chiều, người ta mở cửa buồng, xích tay nó đưa ra tòa án. nó bị dẫn đến trước một ông quan nghiêm khắc. Ông quan hỏi qua loa, rồi phán, đưa sang để lao. Thôi, có chết đã đến, nó bật khóc, khóc rất to mà nó không ngờ. Chân tay nó run lẩy bẩy, nó ngã khuỵu xuống trước mặt quan sự thẩm. Lạy quan lớn tha cho con chừa rồi, có thể rằng con không làm bậy nữa, quan lớn không cần giam con đâu. Những câu van lơn của nó có kết quả ngay. Quan sự thẩm thét, lôi nó đi. Người cảnh sát được lệnh kéo cánh tay nó sình sạch ra lối ngoài. Xanh con mà bướng thế, không đi, ông đánh ựa cơm ra bây giờ. Nó toàn để người lính đánh, xem có ựa cơm ra được không, vì trong bụng nó bói cũng chẳng còn một hột có tên gọi quý hóa ấy. Nếu có, thì chẳng đợt nào nó đi ăn cắp. Cầu hỏa lò mở rộng. Con vật đen xịt nút chừng thằng bé. Mai đây, nó sẽ sang sở mật thám, đo người, chụp ảnh, in tay. Thế là nó bị liệt vào hạng chính thức bất lương và bị đòn đánh, tra tấn rồi vứt lộn xộn với tất cả các thứ rác rưởi của xã hội. Mấy tiếng trống văng vẳng ở đằng xa. Cậu cai quất chiếc roi xuống sàn thét. Dậy cả đi! Nó lồm ngồm bò dậy, xếp áo, chiếu, để lên trên bàn gạc. Nó nhìn quanh, ngớ ngẩn. Chẳng bao lâu nó nhớ lại cảnh mình, bỗng nó đâm liều. Chẳng liều cũng chẳng làm thế nào được. Bọn cũ, cậu cai xua ra ngoài sân cho rửa mặt, đưa bách bộ. Bọn mới, cậu truyền ở lại trong trại để lau cọ nhà. Cậu phát cho họ 20 chiếc chổi buộc bằng những manh chiếu sách quấn lại. Nó ngoan ngoãn, trước tiên cầm lấy một chiếc chổi chui vào tận góc nhà hiểm hóc để quét. Nó có vẻ một đứa bé chăm làm. Nhưng tự nhiên, vút, cái roi mây cút vào mông nó dễ nảy quay lại. Cậu cai nhanh nhở cười. Thằng này với ba thằng kia ra nhà xia để dọn. Nó ức lắm, nhưng nó phải cố lép, cấm cổ để theo lệnh. Như thế đã xong đâu. Cậu cai dình nó từng tí, nó biết làm thế nào cho vừa lòng cậu. Cái roi cứ luôn luôn sáng xuống đầu nó vì những lỗi nó không hiểu. Ngày đầu tiên thực là ngày khổ cực. Đến chiều, cậu cai ra lệnh, im mồm, ngủ đi. Tình cờ nó nằm cạnh một người hơn nó ít tuổi. Nó kết ngay làm anh em. Những câu than thở, những lời xui bẩy, trao đổi, không ngờ nồng mặn ngay. Anh bị can án 6 lần rồi em ạ. Nó sửng sốt. Nó ngắm lại cười nằm cạnh như ngắm một kỳ quan. Có lẽ nào vào tù nhiều lần thế. Nó như tỉnh một sức chiêm bao, thì ra người ta rất có thể phạm tội nhiều lần. Thế lần đầu anh có sợ không? Cũng như em bây giờ, nhưng chỉ vài hôm là quen rồi thấy sung sướng. Ồ quái nhỉ, nếu vậy mai ngày kia những đứa khác sẽ phải đòn thay nó mà nó sẽ sung sướng. Còn những lần sau vào đây chưa thấy về nhà, đến lúc hết hạn phải ra nhớ họ ra phết. Những câu nói lập nảy óc tò mò của nó nghe mà thích chí. Anh bị tội gì? Toàn ăn trộm. Vậy ra anh làm nghề ấy à? Ừ, rồi anh truyền cho em, anh cũng học được nghề ấy của người bạn ở trong này. Nếu sau này được ra, anh sẽ cho em nhập bọn, rồi em mới giỏi được. Cứ như vậy, anh em thân mật nhau dần. Nó chỉ việc lấy tai để nhập tâm những điều cốt yếu. Em đừng sợ gì cả, mình mà có cánh thì đi đâu cũng chả cần. Này, thằng Cam, mấy lần vào đây đều được làm phó cạo, phát tông đơ đi khắp các trại để cúi đầu. Khá đấy, thằng Tấu có tiền đút lót, lần nào vào đây cũng được làm cai. Nó kiếm chắc bọn mình có tiền để tậu ruộng, tậu nương đấy. Em đừng sợ, ở tù tương là khổ, chứ khổ đếch gì. Mình khôn thì vào nhà đá, mình học được khối cách kiếm ăn. Trên tấm linh hồn trong trắng, thằng bạn tha hồ bôi màu. Những nét đậm dần, rõ dần, có tài thánh cũng chẳng cột sạch. Đến hôm ra tòa, nhận 3 tháng tù, nó chẳng còn bộ mặt buồn thiêu nữa, nó khí hởn, đắc chí. Nó có vẻ khi nhờn pháp luật, nó cho quan tòa là khờ dại đã gãy đúng vào chỗ ngứa của nó. Chẳng bao lâu nó được tha. Trong đời nó có con mắt khác. Nó lang thang qua sở cầm thăm lại chỗ nó bị giam hôm đầu tiên. Nó thẹn đỏ mặt. Nó thấy rằng trước nó hèn nhát vô cùng, làm gì mà phải sợ ai. Cho đến ông sếp nhà pha nó cũng đã coi thường. Bỗng nó sực nhớ ra rằng từ sáng nó chưa có gì trong bụng. Dạo bước nó đi thẳng ra chợ, qua hàng bánh. Nó nhận ra ngay cái bà hồi hơn 3 tháng trước đã túm nó, xài nó lên bót. Trong óc nó nảy ra một ý, nó phải thử nghề. Và nó muốn xoáy của bà ta cho bà biết tay. Nó lượn trước hàng bà, cho bà nhận kỹ mặt nó. Nó lại nhìn bà bằng cặp mắt xíu cợt mà nó luyện trong những ngày ở nhà pha. Rồi một loáng, nó biến mất. Vài phút sau, bà hàng la hét, làm rối loạn cả một khu chợ. Tấm bánh bà vẫn bày ở đây. Thằng xanh con ngày trước nó vừa làng vàng ở đây, vụt một cái, bây giờ cả tấm bánh lẫn nó. Thấy huyên náo, người đội xếp đến, bà hàng kể lể sự tình, rồi ca cầm, tưởng nhà nước bỏ tù nó, thì nó sợ, nó chừa, chả hóa ra bây giờ nó bợm hơn trước thầy ạ. Tháng 7 năm 1935.